Hồi thứ 46, dùng kỳ mưu Khổng Minh mượn tên địch, dân mật kế Hoàng Cái chịu đòn đau. Nhắc lại, Lỗ Túc theo lời dặn của Chu Du sang thuyền Khổng Minh dò ý tứ. Khổng Minh mời vào ngồi nói chuyện. Túc nói, luôn mấy hôm bận rộn quân vụ, không được nghe lời dạy bảo, nay mới lại tới thăm. Khổng Minh nói, chính lượng cũng chưa kịp tới mừng đô đốc đấy. Có gì mà mừng? Thôi đi, chính công cẩn cho tiên sinh tới đây dò thử xem lượng có biết hay không mà còn giấu nhau sao. Nhưng việc ấy thì đáng mừng lắm. Lỗ Túc giật mình, biến sắc hỏi, vì đâu tiên sinh biết được? Khổng Minh mỉm cười. Cái kế ấy chỉ lừa nổi Trương Cán thôi, còn Tào Tháo tuy bị lầm chốc lát sẽ tỉnh ngộ ngay, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận là mình trúng kế. Nay hai gã Thái Trương đã chết, Giao Đông trút được mối lo, sao lại không đáng mừng? Tôi nghe nói Tào Tháo đã cử Mao Giới Vu Cấm làm thủy quân đô đốc, thì hai tay ấy chỉ làm uổng mạng mấy vạn quân thủy mà thôi. Lỗ Túc nghe qua, ngẩn người ra, chẳng biết nói gì nữa. Cuối cùng kiếm vài lời chống đỡ, nói chuyện độ nửa giờ, rồi cáo biệt. Khổng Minh dặn, khi về trước mặt công cẩn, xin tự kính, chớ nói là lượng biết rõ vụ việc này nhé, kẻo rồi công cẩn lại đem lòng ngờ ghét, kiếm chuyện hại lượng đấy. Túc gật đầu xin nhớ, nhưng khi về gặp Chu Du, Túc lại đem hết sự thật kể ra. Du giật mình kêu rằng, hắn ghê gớm quá, quyết không thể để được, ta phải giết đi mới xong. Túc lại khuyên, nếu giết Khổng Minh, ác bị Tháo nó cười cho. Không sao, để ta dùng công pháp mà giết, khiến hắn chết mà không thể oán ta. Dùng công pháp như thế nào mà giết được? Tự kính đừng hỏi nữa, ngày mai sẽ thấy mà. Hôm sau, Du triệu tập các tướng dưới trướng và cho mời Khổng Minh tới bàn việc binh. Ông vui vẻ đến dự, mọi người ngồi yên đâu đấy. Du hỏi ông, nay mai đã phải đánh nhau với quân Tào, vậy trên mặt nước cần lấy binh khí gì làm trọng? Khổng Minh nói ngay, đánh nhau trên sông lớn cần lấy cung tên làm đầu. Tiên sinh nói rất hợp ý ta, Ngạc Vị hiện nay trong quân thiếu tên dùng. Vậy dám phiền tiên sinh đốc xuất thợ làm cho 10 vạn mũi để lấy cái chống giặc, để là việc công xin đừng khước từ. Đô đốc đã sai khiến tôi xin gắng sức, nhưng dám hỏi 10 vạn mũi tên ấy đến bao giờ thì phải có để dùng. Trong vòng 10 hôm làm đủ được chăng? Quân Tàu sắp đến nơi, nếu đợi 10 ngày sợ lỡ việc lớn. Thế tiên sinh liệu chừng làm mấy ngày thì xong? Chỉ xin 3 ngày sẽ nộp đủ 10 vạn mũi tên. Dù nghiêm trang bảo, việc trong quân không có nói đùa đâu. Đâu dám nói đùa với đô đốc, tôi xin viết quân lệnh trạng, nếu quá 3 ngày không cung cấp đủ, xin chịu tội nặng. Dù nghe nói, mừng hớn hở, liền gọi quan quân chánh ti đem giấy bút tới để Khổng Minh viết, rồi Du bày rượu khoản đãi và bảo, khi việc hoàn thành sẽ có thù lao. Khổng Minh nói, hôm nay đã muộn, bắt đầu từ ngày mai sẽ chế tạo. Đến ngày thứ 3 thì đô đốc cứ cho 500 quân sĩ ra bờ sông lấy tên mang về. Nói đoạn, uống vài chén rượu, rồi từ biệt. Lỗ Túc ngơ ngác bảo Du, ông ta nói dối chăng? Du nói, rõ ràng hắn tự rước lấy cái chết, ta có bức bách gì đâu. Nay, đối trước đông đủ các quan, hắn đã ký văn thư, dù hai tay mọc cánh cũng không bay thoát được nữa. Ta chỉ việc dặn bọn lính thợ cố ý làm chậm, vật liệu thì không cung cấp đủ, ác hắn phải sai hẹn kỳ, bây giờ bắt ra trị tội còn cãi sao được. Bây giờ thì tự kính hãy tới dò xem hắn hành động thế nào rồi về cho ta biết. Túc phân lệnh tới thăm Khổng Minh, ông trách ngay rằng, tôi đã mấy lần dặn tự kính đừng nói rõ việc ấy với công cẩn mà ông ấy hại tôi, ai ngờ tự kính không giữ cho. Quả nhiên hôm nay xảy ra cơ sự, trong vòng 3 ngày tôi làm sao chế kịp 10 vạn mũi tên. Túc ngẩn người ra thở dài, tự ông rước vạ vào mình, tôi còn cứu làm sao được. Khổng Minh hạ giọng, thôi thì tự kính cứ cho tôi mượn 20 chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền cần 30 binh sĩ. Trên thuyền căng vải xanh che chung quanh và chất đầy những bó cỏ dàn hai bên để tôi dùng vào kế này hay lắm. rồi đến ngày thứ ba sẽ có đủ 10 vạn mũi tên cho Tự Kính xem. Chỉ xin Tự Kính nhớ kỹ một điều là chớ lộ việc này cho Công Cẩn biết. Nếu ông ấy biết rõ thì mẹo của tôi hỏng ngay. Túc nhận lời nhưng vẫn không hiểu Khổng Minh định làm gì. Và khi về gặp Chu Du, quả nhiên Túc không đả động gì đến việc cho mượn thuyền, chỉ cho biết Khổng Minh không dùng đến tre, gỗ, lông chim, sơn, nhựa hay vật liệu gì, chỉ thấy nói rằng sẽ có cách làm xong việc. Dù nghe tin, càng lấy làm lạ, nói, cứ để hết hạn 3 ngày, xem hắn phúc bẩm ra sao. Còn Lỗ Túc thì đem những người thân tín đi lựa 20 chiếc thuyền nhanh nhẹ, mỗi thuyền cắt đậy đầy đủ hơn 30 người chèo chống, lại căn vải xanh, buộc bó cỏ, sắp sẵn đầy đủ mọi thứ để Khổng Minh dùng. Qua ngày thứ nhất, chẳng thấy ông hành động gì cả, rồi ngày thứ hai cũng im như không. Đến ngày thứ ba, vào đầu canh tư, bỗng thấy ông bí mật mời Túc đến thuyền. Túc hỏi, ông gọi tôi tới có việc gì? Mời Tự Kính tới để đi lấy tên đây. Đi lấy ở đâu? Tự Kính đừng hỏi, cứ ra đi rồi sẽ thấy. Bảo sai lấy dây chặt dài, buộc 20 chiếc thuyền vào với nhau, rồi quay mũi bơi thẳng qua bờ phía bắc. Đêm ấy sương mù đầy trời kín đất. Trên mặt nước Trường Giang, sương lại càng dày đặc hơn nữa. Giáp mặt không trông thấy nhau. Khổng Minh thúc đoàn thuyền tiến thẳng về phía bắc, như biến vào chỗ vô tận mịt mù. Người xưa có bài phú sương mù Trường Giang, tức đại vụ Thùy Giang Phú như sau. Đại tai Trường Giang, Tây tiếp Mân Nga, Nam tiếp Tam Ngô, Bắc đới Cửu Hà, Hối Bách Xuyên Nhi nhập hải, Lịch Vạn Cổ Dĩ Dương Ba, Chí Nhược Long Bá Nhược Hải, Giang Phi Thủy Mẫu, Trường Kình Thiên Trượng Thiên Ngô Cửu Thủ, Quỷ Quái Dị Loài Hàm Tập Nhi Hữu, Cái Phù Quỷ Thần Chi Sở Bằng Y, Anh Hùng Chi Sở Chiến Hữu Giả, Thời Nhi Âm Dương Ký Loạn, Mũi Sản Bất Phân, Nhà Trường Không Chi Nhất Sắc, Hối Đại Vụ Chi Tứ Đồn, Tùy Dư Tân Nhi Mạc Đổ, Duy Kim Cổ Chi Khả Văn, Sơ Nhược Minh Mông, Tài Ẩn Nam Sơn Chi Báo, Tiện Nhi Xung Tắc Dục Mê Bắc Hải Chi Côn, Nhiên Hậu Thượng Tiếp Cao Thiên, Hạ Thùy Hậu Địa, Diễu Hồ Thương Mang, Hạo Hồ Vô Tế, Kình Nghê Xuất Thủy Nhi Đằng Ba, Giao Long Tiền Uyên Nhi Thổ Khí, Hữu Như Mai Lâm Thu Nhục, Xuân Âm Nhưỡng Hàng, Minh Minh Mạc Mạc, Hạo Hạo Mang Mang, Đồng Thất Xài Tan Chi Ngạn, Nam Vô Hạ Khẩu Chi Sang, Chiếc Thuyền Thiên Tâu, Câu Trầm Luân Ư Nham Hát, Ngư Châu Nhất Hiệp Kinh Xuất Một Ư Ba Lan, Tầm Đắc Cùng Cụ Vô Quan Triều Dương Thất Sắc, Phản Bạch Trí Vi Hoàng Hôn, Biến Đan Sơn Vi Bích Thủy, Tuy Đại Vũ Chi Trí, Bất Năng Trắc Kỳ Thiện Thâm, Ly Lâu Chi Minh, Yên Năng Biên Hồ Sĩ Xích, Vu Thụy Bằng Di Tức Lãng, Bình Huệ Thu Công, Ngư Miết Đột Tích, Điện Thú Tiềm Tung, Cách Đoạn Hồng Lai Chi Bảo, Ám Vi Xương Hạp Chi Cung, Hoảng Hốt Bôn Đằng Như Trảo Vũ Chi Tương Khí, Phân Vân Tạp Đạp Nhược Hàng Vân Chi Dục Đồng, Nải Năng Trung Ẩn Độc Xà Nhân Chi Nhi Vi Chướng Lệ, Nội Tàng Yên Vĩ Bằng Nhi Chi Vi Hạ Hải, Gián Tật Ách Ư Nhân Gian Khởi Phong Trần Ư Tái Ngoại, Tiểu Dân Ngộ Chi Thiên Yểu Thương, Đại Nhân Quan Chi Cảm Khái, Cái Tương Phản Nguyên Khí Ư Hồng Hoang, Hỗn Thiên Địa Vi Đại Khối. Tạm dịch: Sông Trường Giang vĩ đại thay, Mân Nga muôn dặm trời Tây bắt nguồn, quanh co sóng nước trào tuôn, xuống Tam Ngô để dồn về Đông. Bắc Phương trúc chính cửa sông, thêm trăm nhánh nhỏ, nước cùng ra khơi. Sóng dân đã trải ngàn đời, rồng thiên uốn khúc khi rời thủy cung. Cá kình trăm trượng vẫy vùng, thuồng luồng ba miệng ngô công chín đầu. Muôn loài thủy tộc đâu đâu, cùng về tụ tập dòng sâu thỏa tình. Quỷ thần càng rõ oai linh, anh hùng cát cứ, nương mình nơi đây. Bên phương binh lửa tơi bời, âm dương hỗn loạn, đêm ngày khôn phân, trời xanh xanh ngắt mấy tầng, bỗng đâu cuồn cuộn sương dân mịt mùng. Dẫu thuyền trước mặt khó trông, chỉ nghe tiếng trống đùng đùng bên tai. Mịt mờ từ lúc sơ khai, núi Nam hổ báo nép vai ẩn hình, dần dần đông đặc như mành, buông chìm đáy nước, côn kình hôn mê. Cuối cùng trời đất liền kề, sương đầy như thể thời kỳ hỗn mang, hỗn mang vô tận không gian, kình nghe giọt nước sóng tràn nhấp nhô, dảo long sủi bọt đáy sâu, sương dày nguyện nước đục ngầu núi sông, như rừng mơ đắp đầy bông, như hơi khói rượu đang đông giữa vò, mịt mùng một cõi hư vô, phía đông trùm kín bến bờ xài tan, phía nam trông lại ngỡ ngàng, còn đâu hạ khẩu núi ngàn nhấp nhô, chiến thuyền ngàn chiếc thấy đâu, sóng rung muốn nuốt thuyền câu giữa dòng, chỉ còn một khói mông lung, rạng đông bỗng hóa hoàng hôn bất ngờ, trời liền với nước đục lờ, dẫu tài đại vũ khôn dò nông sâu. Tờ mờ ảo ảo một màu, nhìn ra một thước dễ hầu thấy chi, sống im nhờ phép băng di, nhờ thần bình huệ dễ bề lập công, cá rùa chìm liệm đáy sông, chim muông ẩn tích biệt tung hết rồi, bồng lai tiên đảo cách dời, sương vây kín cả cửa trời ngất ngư, đùng đùng kéo tới như mưa, cuộn tròn như thể mây trưa rộn ràng. Độc xà dễ ẩn nơi đây, khí sinh chướng lệ bệnh lây nặng nề, chứa đầy yêu quỷ gớm ghê, rình chờ gieo họa bất kỳ cho dân. Ải quan gió lộng bất thần, người thường trú bệnh, đại nhân cảm hoài, vo tròn một khối đất trời, sương gây hỗn loạn như thời hồng hoang. Đầu canh năm đêm ấy, tiến đến sát thủy trại Tào Tháo, Khổng Minh sai thủy thủ dàn ngang đoàn thuyền ra, đầu lên đông đuôi về tây, rồi thúc trống vang trời, reo hò ầm ĩ. Lỗ Túc sợ hãi nói, nếu quân Tào kéo ra thì chạy đằng nào. Khổng Minh mỉm cười, tôi chắc Tào Tháo thấy sương mù này không dám tiến ra đâu, chúng ta cứ việc uống rượu làm vui, đợi tan sương sẽ về. Bây giờ Tào Tháo ở trong trại, chợt nghe tiếng trống đánh quân reo vang dậy ngoài sông thì giật mình, rồi hai tướng Mao Giới, Du Cấm lật đật chạy vào cấp báo. Tháo truyền, sương mù dày đặc mặt sông mà quân kia bất thần kéo đến, ắt có may phục, chớ có khinh động, chỉ nên sai thủy quân đem cung nỏ ra mà bắn cho nhiều. Hai tướng dâng lệnh lui ra. Tháo sai người bên trại bộ gọi Trương Liêu, Từ Hoảng, mỗi tướng kéo 3.000 quân nỏ tới bắn trợ lực. Bây giờ Mao Giới, Vu Cấm sợ Nam quân đánh rấn vào thủy trại, đã huy động thủy quân dàn ra trước mà bắn ra như mưa. Chốc lát, quân trên bộ cũng cắp cung tên kéo xuống giúp sức. Thế là hai bên thủy quân hơn 1 vạn người cứ nhắm ra mặt sông, chỗ có tiếng reo hò mà bắn loạn xạ. Ai nấy giăng thẳng cánh, hì hà hì hục bắn tên như mưa rào. Ngoài này, Khổng Minh đợi một lát lại ra lệnh cho đoàn thuyền trở mình, đầu quay về tây, đuôi lộn về đông, rồi sấn mãi vào gần trại Tàu, đưa hông bên kia ra chịu bắn, lại sai thúc trống mạnh liên hồi, hò thét dữ dội hơn nữa. Quân Tàu càng hoảng sợ, càng bắn nhanh, bắn loạn bội phần, cho đến khi mặt trời lên cao, sương mỏng rồi tan dần, Khổng Minh mới sai lui thuyền ra xa để về góc. Bây giờ 2 bức thành cỏ trên 20 chiếc thuyền đã cắm chi chích những tên như lông nhím. Khổng Minh bèn sai hết thảy quân sĩ trong thuyền hô lớn lên một loạt, cảm ơn thừa tướng đã cho tên. Khi quân Tào rõ, báo vào trại cho Tháo biết, thì đoàn thuyền nhẹ của Khổng Minh đã lướt theo đà nước, chạy về như bay, cách xa hơn 20 dặm, không tài nào đuổi kịp nữa. Khổng Minh thu thuyền về, bảo Lỗ Túc. Trên mỗi thuyền này có tới 5-6.000 mũi tên, ngày mai đem bắn trả lại quân Tào, tiện lợi biết mấy. Túc tấm tắc khen, tiên sinh thật là thần thánh, làm sao biết trước có trận mù lớn hôm nay. Khổng Minh nói, làm tướng mà không thông thiên văn, không hiểu địa lợi, không có thuộc lạ, không biết âm dương, không hiểu trận đồ, không rõ binh thư, thì chỉ là tướng tồi. Tôi đã xem tin tượng và tính đúng hôm nay có trận mù dày nên mới dám nhận cái hạn 3 ngày. Chứ công cẩn tuy cho ta 10 ngày để làm tên, mà trợ thuyền bê trễ, vật liệu không cấp đủ thì mấy tháng cũng chẳng xong. Rõ ràng công cẩn muốn giáng cho ta cái tội phong lưu vạ miệng, cố ý giết ta, nhưng mệnh ta ở trời, công cẩn hại ta sao được. Lỗ Túc chỉ còn biết chắp tay bái phục. Thuyền vừa về cập bến đã thấy 500 quân của Chu Du tới chực chờ sẵn ở bờ sông để lấy tên. Khổng Minh bảo họ cứ lên các thuyền mà nhổ lấy. Nhổ được hơn 10 vạn cái, quân sĩ đem về dưới trướng trung quân giao nạp. Lỗ Túc gặp Du kể lại việc Khổng Minh lấy tên địch. Du kinh hãi thở dài. Khổng Minh có thần cơ diệu toán, ta thật không bằng. Người sau có thơ rằng, Trường Giang sương đặc, đất trời mờ, giáp mặt khôn nhìn tựa giấc mơ, tên bắn như mưa vào chiến hạm, Chu Lang đã phục Khổng Minh chưa? Nguyên văn: Nhất thiên dùng nụ mãn Trường Giang, diễn cận nam phân thủy diệu mang, trảo vũ phi hoàng lai chiến hạm, Khổng Minh kim nhật phục Chu Lang. Lát sau, Khổng Minh cũng vào trướng, Du bước xuống đón, nghiêng mình khen. Tiên sinh toán dữ liệu như thần, ai cũng kính phục. Khổng Minh nói, cái quỷ kế nhỏ mọn ấy có gì là kỳ. Du mời Khổng Minh vào trướng cùng uống rượu, rồi nói, hôm qua chúa công tôi sai sứ tới thúc giục tiến binh, nhưng Du chưa có kế gì lạ, mong tiên sinh dạy bảo cho. Khổng Minh nói, Lượng là kẻ tầm thường, làm sao có diệu kế. Du ngẫm nghĩ rồi hạ giọng bảo, hôm trước tôi quan sát thủy trại quân Tàu, thấy thật là nghiêm chỉnh đúng phép, không dễ mà phá được. Có nghĩ được một kế mà không biết có nên dùng chăng, xin tiên sinh quyết định dùng cho. Khổng Minh vội nói, ấy, đô đốc đừng nói vội, ta hãy cùng viết vào bàn tay để xem có giống nhau không. Du mừng rỡ, gọi đem nghiêng bút tới, viết ngầm một chữ vào lòng bàn tay, rồi đưa bút cho Khổng Minh. Khổng Minh cùng bí mật viết một chữ vào tay. Rồi hai người ngồi nhích lại gần, xòe tay ra cho nhau xem, bất giác cùng cười ha hả. Thì ra, chữ trong lòng bàn tay Chu Du là chữ hỏa, và Khổng Minh cũng đã viết vào tay mình một chữ hỏa. Chu Du sung sướng nói, ý kiến hai chúng ta đã giống nhau, không còn ngại gì nữa, xin chớ tiết lộ nhé. Khổng Minh nghiêm giọng nói, việc công tối hệ trọng của hai nhà lẽ nào để tiết lộ. Tôi chắc Tào Tháo tuy đã hai phen mắc mẹo ấy với tôi, nhưng chuyến này vẫn không cẩn mật đề phòng. Đô đốc cứ dùng cho hết sức là phải được. Uống rượu xong, hai bên chia tay. Các tướng thấy thế chẳng hiểu là mưu định việc gì. Về phần Tào Tháo, bỗng dưng hao mất một lúc 15-16 vạn cái tên, lòng buồn rầu quá. Tuân Du hiến kế, Giang Đông có Chu Du và Gia Cát Lượng, hai người hợp trí bày mưu, ta khó mà đánh góc thắng nhanh. Giờ chỉ nên sai người sang Trá Hàng bí mật làm nội ứng để thông báo tin tức chắc chắn về, rồi mới có thể phá được. Tháo hỏi, ông nói chính hợp ý ta, vậy ông thử xem trong quân đây ai có thể làm việc ấy. Tuần Du nói, Thái Mạo bị giết mà anh em họ Thái còn ở đây, hiện có Thái Trung, Thái Hòa đang làm phó tướng. Thừa tướng nên gia ân để vỗ về họ, rồi sai đi Trá Hàng Đông Ngô, ắt địch không nghi ngờ. Thảo y kế, ngay đêm ấy bí mật gọi Thái Trung, Thái Hòa vào trướng an ủi dặn dò. Hai anh em ngươi hãy dẫn một ít binh sĩ sang Đông Ngô Trá Hàng, dò la động tĩnh, hễ có tin gì thì cho người mật báo về. Sau khi diệt thành sẽ được phong thưởng rất lớn, chớ có hai lòng nhé. Hai người bẩm, vợ con quyến thuộc chúng tôi đều ở cả Kinh Châu, đâu dám hai lòng, xin thừa tướng đừng ngờ. Hai chúng tôi quyết chém đầu Chu Du và Cát Lượng về dâng nạp dưới trướng. Tháo thưởng cho rất hậu. Hôm sau, hai người đem 500 quân với dăm chiếc thuyền thuận buồm xuôi gió lướt sang bờ phía nam. Hôm ấy Chu Du đang họp chư tướng bàn việc tiến binh, bỗng nghe báo có chiếc thuyền từ Giang Bắc vừa kéo tới. Hai tướng xưng tên là Thái Trung, Thái Hòa, em Thái Mạo, tới xin hàng. Du cho gọi vào, hai người khóc lạy xuống đất. Anh chúng tôi vô tội mà Tào Tháo nợ giết hại. Hai chúng tôi muốn báo thù cho anh, xin tới bái hàng, mong được đô đốc thu dùng, chúng tôi tình nguyện đi tiền bộ. Du vui mừng ra mặt, trọng thưởng hai người, rồi sai dẫn quân theo Cam Ninh làm tiên phong. Hai người bẫy tạ, lòng mừng thầm Du đã mắc mưu. Nhưng Du bí mật gọi Cam Ninh vào dặn nhỏ. Hai tên ấy không đem vợ con tới, tức là không thực bụng đầu hàng. Tào Tháo sai chúng đến để làm gian tế. Nay ta muốn nhân kế nó mà làm kế mình để chúng thông báo tin tức. Ngươi nên đối đãi ân cần, đề phòng cẩn mật. Chờ ngày xuất quân sẽ chém đầu hai đứa làm lễ tế cờ. Phải lưu tâm cẩn mật, chớ để lỡ việc. Cam Ninh vâng lệnh, Lỗ Túc vào bảo Du. Việc Thái Trung, Thái Hòa đầu hàng chắc là dối trá, không nên thu dùng. Ô hay, Tào Tháo giết anh chúng muốn rửa thù nên tới hàng ta, còn dối trá vào đâu? Ông cứ đa nghi như thế, còn dung kẻ sĩ thiên hạ sao được? Túc lặng thinh lui ra, rồi tới bảo Khổng Minh, nhưng ông chỉ cười không đáp. Túc hỏi, sao Khổng Minh lại cười? Tôi cười tử kính không hiểu cái mưu công cẩn đấy. Chẳng qua vì sông lớn mênh mông, đôi bờ xa cách, quân tế tác khó đi lại, Tháo phải sai Thái Trung, Thái Hòa sang trả hàng, dò trộm việc quân của ta. Công cẩn biết thóp, lại tương kế tự kế để cho chúng thông báo tin tức theo ý mình. Diệt binh càng lừa dối được nhiều càng hay, cái mưu công cẩn là thế. Bây giờ Túc mới hiểu ra. Một đêm kia, Chu Du đang ngồi trong trướng, bỗng thấy Hoàng Cái bí mật đi thẳng vào trước mặt. Du hỏi, Công Phúc đang đêm vào đây, hẳn có mẹo hay chỉ bảo? Cái nói, quân Tào đông, quân ta ít, không thể cầm cự lâu, sao đô đốc không dùng mẹo hỏa công mà đánh đi? Ai xui ông bày mưu kế này thế? Tôi tự nghĩ ra, nào phải ai xui? Du thật thà nói, chính ta định dùng kế ấy, nên mới cho bọn Thái Trung, Thái Hòa trả hàng để chúng thông tin tức. Nhưng hiện giờ tiếc rằng không có ai đi trả hàng Tào Tháo dùng ta. Cái hằng hái nói, tôi xin nhận việc ấy. Ông nhận ư, nhưng nếu mình không chịu đau đớn một chút, làm sao Tháo nó chịu tin? Tôi đã chịu ơn họ Tôn rất dày, dù phải nát gan lầy óc cũng không oán hận. Dù nghe nói, liền chắp tay lạy tạ. Nếu ông chịu làm kế khổ nhục này thì vạn phúc cho Giang Đông. Cái nói, tôi dù phải chết cũng không tiếc thân. Bèn từ biệt lui ra. Hôm sau, Du Sai đánh trống đại hội chư tướng dưới trướng. Khổng Minh cũng có mặt, mọi người đông đủ. Du truyền rằng, Tào Tháo kéo 100,000 quân tới đây, đóng dàn suốt 300 dặm, ta không thể một ngày mà phá được. Vậy nay các tướng hãy lĩnh lấy mỗi người 3 tháng lương thảo trữ sẵn để phòng chống nhau với giặc. Du vừa dứt lời, Hoàng Cái bước ra lớn tiếng. Đừng nói 3 tháng, cứ trữ thẳng 30 tháng lương cũng chẳng nên việc gì. Nếu liệu phá nổi thì nội trong vòng tháng này phải phá ngay đi. Nếu không được thế thì chỉ còn cách là nghe theo Trương Tử Bố bó gươm cởi giáp, ngoảnh mặt hướng bắc mà xin đầu hàng. Chu Du căm tức tái mặt đùng đùng nổi giận mắng. Ta dâng lệnh chúa công đốc binh phá Tàu, kẻ nào dám nói hàng Tàu thì chém đầu. Nay đang lúc quân đôi bên đối địch, sao ngươi dám mở miệng làm nản lòng quân như thế? Nếu không chém đầu ngươi, làm sao răn được tướng sĩ 3 quân? Liền thét tả hữu lôi Hoàng Cái ra chém. Cái giận dữ cũng vung tay mắng rằng, tao từ ngày theo Phá Lỗ tướng quân tung hoành khắp miền đông nam thiên hạ này, đã trải qua 3 đời, mãi đến nay mới thấy cái mặt mày chứ. Chu Du vô cùng giận dữ, thét chém lập tức. Cam Ninh bước tới can gián. Công Phúc là vị cựu thần Đông Ngô, xin khoan thứ cho. Du mắng luôn, ngươi dám lôi thôi làm loạn quân pháp của ta à? Lập tức sai tả hữu lấy roi đánh đuổi Cam Ninh loạn xạ. Các quan phải quỳ lạy cả xuống mà xin rằng, tội Hoàng Cái đáng lý phải chết, nhưng lúc này giết tướng e bất lợi cho 3 quân, xin đô đốc tạm tha cho, cứ ghi lấy tội, đợi phá xong quân Tàu bây giờ hãy trị cũng chưa muộn. Du vẫn còn căm tức chưa chịu tha. Các quan phải hết lời can lơn mãi. Du mới nói, nếu ta không nể mặt các quan, ắt đầu mày đã rụng. Nay hãy tạm gửi cái đầu mày đó, nhưng tha tội chết, phải trị tội sống. Dứt lời, truyền tả hữu quật Hoàng Cái xuống đất đánh 100 roi. Các quan lại lăn vào xin tha. Du nổi giận, xô đổ cái án xuống đất, đuổi các quan ra rồi thét đánh Hoàng Cái lập tức. Cái bị lột áo nằm dưới đất, chịu những roi đòn chí tử. Khi tả hữu đánh được 50 roi, các quan lại lăn vào hết xin van. Dù mới thôi, dù trỏ mặt cái, mang giết. Cái thứ mặt ngươi mà dám coi thường ta chăng, hãy gửi lại 50 roi đấy, nếu còn tái phạm, sẽ trị hai tội dập một. Mắng, rồi tức tối dùng vàng lui vào trong trướng. Các quan đỡ hoàng cái dậy, thấy nát da nứt thịt, máu me đầm đìa. Khi được dìu về trại, cái ngất liệm đi mấy lần, các tướng đều đến hỏi thăm, ai cũng ứa nước mắt. Về phần Lỗ Túc, sau khi thăm hoàng cái, liền tới gặp Khổng Minh, rồi nói như trách. Hôm nay Công Cẩn nổi giận trừng phạt Hoàng Công Phúc, bọn chúng tôi là bộ hạ, chẳng ai dám can nhiều đã đành, chứ như tiên sinh là khách, mà sao cứ khoanh tay ngồi nhìn, không nói giúp một tiếng. Khổng Minh cười nói, thì ra Tử Kính vẫn dối ta. Túc ngạc nhiên, lúc này đưa tiên sinh qua sông về đây, chưa hề dối trá hoặc giấu giếm nhau chuyện gì, sau nay tiên sinh lại nói như thế. Tử Kính há lại không biết việc đánh đập Hoàng Công Phúc tàn nhẫn hôm nay chính là mẹo của Công Cẩn ư, còn bảo ta can thiệp vào làm gì. Bây giờ Túc mới hiểu ra. Khổng Minh nói thêm, nếu không dùng kế đau đớn da thịt thì lừa sao nổi Tào Tháo. Nay mai ắt Công Cẩn sai Hoàng Công Phúc đi trả hàng, lại thêm Thái Trung Thái Hòa mật báo về nữa. Gì mà Tháo chẳng tin, nhưng xin nhớ cho, khi về gặp Công Cẩn, Tử Kính chớ có nói Lượng đã biết trước cái mưu này nhé, cứ nói rằng Lượng oán trách đô đốc quá khắc nghiệt. Túc từ biệt, về gặp Du. Du mời ra tận sau trướng nói chuyện. Túc hỏi, sao hôm nay đô đốc trừng phạt Công Phúc nặng nề thế? Du hỏi lại, các tướng có oán giận không? Phần nhiều đều hoang mang ta thán. Còn Gia Cát Lượng thì sao? Lượng còn oán trách đô đốc quá khắc nghiệt và bạc tình. Du thích chí, cười ha hả. Lần này thì ta giấu được hắn rồi. Thế là nghĩa làm sao? Tự Kính chưa rõ. Hôm nay Hoàng Công Phúc một trận thật đau là ta dùng mẹo đấy. Ta muốn sai y trá hàng nên trước hết phải dùng kế đau đớn da thịt để Tháo nó tin, rồi mình lừa dịp này mà đánh Hỏa Công, ắt là thù thắng. Túc nghĩ thầm trong lòng, Khổng Minh thật cao kiến, không ai che nổi mất thánh tay thần. Nhưng miệng không dám nói ra. Còn Hoàng Cái bị đòn về nằm liệt trong trướng, được các tướng lần lượt tới thăm. Cái chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dài mà thôi. Bỗng Tả Hữu vào báo có quan tham mưu là Hám Trạch tới thăm. Cái cho mời vào bên giường rồi đuổi hết Tả Hữu ra ngoài. Sau vài lời thăm bệnh, Hám Trạch hỏi, tướng quân có mối thù gì với đô đốc chăng? Cái đáp, không. Nếu vậy thì trận đòn hôm nay phải chăng là cái kế khổ nhục? Sao ông biết? Cứ coi địa bộ Công Cẩn, tôi cũng đã đoán chắc 8-9 phần. Tôi chịu ơn Ngô Hầu trải qua đời, đã quá hậu, chưa biết lấy gì báo đáp nên dâng kế này để phá quân Tào. Xương thịt đau đớn vẫn không tiếc hận, nay xem trong quân chẳng có ai là chỗ gan ruột với tôi. Duy thấy có ông là người trung nghĩa rõ rệt, tôi mới dám đem lời trong tim gan ra nói như vậy. Ông nói thế có nghĩa là muốn tôi đem thư trả hàng cho Tào Tháo chứ gì? Hoàng Cái ân cần nói, quả thật lòng tôi như thế, chẳng hay ông có vui lòng chăng? Hám Trạch khẳng khái nhận lời ngay. Đó chính là dũng tướng liều mình mong báo chúa, mưu thần vì nước, biểu đồng tâm. Chưa biết Hám Trạch đi dâng hàng thư ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Chu Du sai Khổng Minh đi đốt lương Bắc quân, nhưng đã dư biết không đốt được. Du là bậc trí, Khổng Minh hứa chế tạo tên cho Nam quân, nhưng đã dư biết không chế nổi, Khổng Minh cũng là bậc trí. Nhưng không đi đốt lương, không thể làm cho Bắc quân hết lương, mà Khổng Minh không chế tạo tên vẫn làm cho Nam quân có tên để dùng. Thế thì trí Khổng Minh cao hơn vậy. Du muốn mượn lưỡi đao của Tào Tháo để giết Khổng Minh, nhưng sớm đã bị Khổng Minh biết rõ mà phá mưu ấy. Khổng Minh muốn mượn tên của Tào Tháo để giúp Du mà Du không biết, thì trí Khổng Minh càng cao hơn trí Du nhiều. Ôi, cái hạn 10 ngày phải làm đủ 10 vạn tên đã đáng sợ, cái hạn 3 ngày lại càng nguy nữa. Thế mà Khổng Minh lại bỏ qua mất 2 ngày không hành động gì, thì xem đến tối ngày thứ 3, độc giả đã chắc Khổng Minh 100% nguy khốn, như người đến chỗ sơn cùng thủy tận, tuyệt đường hết ngõ. Nào ngờ Khổng Minh trong khoảnh khắc thành công, một sớm về phục mệnh đầy đủ, thật là diệu sự, diệu văn. Cái mưu mượn tên được 3 cái lợi lớn, Một là làm cho Đông Ngô bỗng dưng có 10 dạng mũi tên để dùng. Hai là đã được 10 dạng tên, ắt khỏi phải chịu 10 dạng tên bắn thì cũng như một lợi được vạn mũi. Ta được thì lợi về ta, dù ta không lấy được đi nữa thì khiến cho địch bị mất thì lợi cũng về ta. Huống chi, nay ta được 10 vạn cái tên để dùng, bớt được công của chế tạo 10 vạn cái mà lại khiến địch mất đi 10 vạn cái, tức là ta được 30 vạn cái. Đó là ba cái lợi vậy. Chỉ nhờ một cái nhỏ của Khổng Minh mà được cái lợi lớn đến thế, bớt thay đổi được gì. Nhưng người như thế nên đọc kỹ lối dùng chữ nghĩa của Chu Lang và Cát Lượng hồi này mà bắt chước. Cái kế đau đớn da thịt, nếu Hoàng Cái không tự hiến thì Chu Du đâu có sai khiến được cái phải làm. Dù muốn thi hành kế này lắm lắm, nhưng chưa biết làm thế nào. Nhờ có cái chịu liều mình mà sau mới làm được cái kế khổ nhục ấy. Ở đây tác giả không tả cái trí của Du bộc lộ với Hoàng Cái, chính là tả cái lòng trung dũng của cái, mà cũng chỉ tả một Hoàng Cái trung dũng, chứ không tả một Hoàng Cái trí môn. Cái kế phản gián của Chu Du diễn ra trong đêm tối để lừa Tưởng Cán. Cái kế khổ nhục của Hoàng Cái diễn ra giữa ban ngày ban mặt mà che giấu được mọi người. Vì lẽ không lừa được mọi người, sợ không lừa nổi Tào Tháo. Tháo giết Mạo, Doãn là giết thật. Du nhận cho Hòa Trung là nhận vờ. Hoàng Cái ngạo với Du là ngạo giả. Thái Hòa lại coi sự giận dữ của Chu Du là giận dữ thật. Thì ra muốn che mắt được Tào Tháo, ác Du phải làm sao che mắt được Hòa Trung đã. Che mắt được mọi người, lừa được Hòa Trung, nhưng không che mắt được Khổng Minh. Không những Du không che mắt được Khổng Minh, mà Khổng Minh còn dặn Lỗ Túc để che mắt Du. Như thế biết trí Khổng Minh cao hơn trí Chu Du đến mấy đầu vậy. Ngẫm lại cái kế khổ nhục của Hoàng Cái mà thành tựu được, ta cho rằng có trời giúp vậy, vì cái kế này có ba điều đáng sợ hỏng. Giả sử cái bị đánh đau quá mà chết đi ấy là thiệt thân mà chẳng ích gì cho việc nước, gây mối ân hận vô cùng. Đó là một điều đáng lo. Giả sử các tướng không biết đó là mưu mẹo, lại căm giận Chu Du mà sinh biến, ấy là việc giả hóa thật. Dù chưa làm được gì quân Tào, quân Ngô đã phản loạn, đó là hai điểm đáng lo. Nếu Tào Tháo sau khi bị Tưởng Cán làm hỏng việc, bị lừa một vụ, phải giữ gìn e dè như mới đạp vỏ dưa mà sợ vỏ dừa, rồi cự tuyệt Hoàng Cái không nhận cho hàng, thì cái bị trận đòn uổng, dù tồi công lập mưu, lại tổ làm trò cười cho Tháo, đó là ba điều đáng lo. Thế mà Hoàng Cái không chết, các tướng không làm phản, Tào Tháo không nghi ngờ, khiến cho Chu Lang được thành công toàn thắng, há chẳng phải nhờ trời ru. Khổng Minh quả không hổ với cái danh quân sư vậy. Khổng Minh dùng mẹo, cái mẹo mượn là thần diệu vô cùng, muốn phá quân Tào thì mượn binh Giang Đông, muốn giúp Giang Đông thì mượn tên của Bắc quân. Thế là đã mượn của miền Đông, lại mượn của miền Bắc. Khi đi lấy tên địch, đã mượn thuyền của Lỗ Túc, lại mượn cả trận sương mù để cho Tào Tháo phải nghi sợ. Thế là đã mượn của người, lại mượn của trời nữa. Binh đã mượn được, tên đã mượn được, rồi gió đông cũng mượn được, và đến Kinh Châu sau này, ác cũng không khó gì không mượn được vậy. Chu Du đem lá thư giả lừa Tào Tháo, Tháo lại xem Thái Trung, Thái Hòa trả hàng để lừa Du. Du liền mượn ngay lấy việc Thái Trung, Thái Hòa trả hàng để lừa lại Tháo. Đó là cái mánh lới chọi nhau. Nhưng Thái Mạo, Trương Doãn một lòng thành thực, chưa hề phản Tháo, mà Tháo đi tin lầm lá thư do Du tạo ra. Thái Trung, Thái Hòa đến đầu hàng Du, có cớ xác đáng rành rành mà Du biết là giả dối. Thế thì cái mánh lới của Tháo còn kém mánh lới của Du vậy. Tháo sai người qua địch quốc Du thuyết, mà té ra địch nhân việc đó lập mưu giết được người giúp việc đắc lực cho Tháo. Du thâu nhận quân trả hàng của địch, rồi nhân lấy mượn làm tay sai để thông tin tức bị đặt của mình, khiến mình được đưa người sang trả hàng trót lọt. Du đã khôn ngoan hơn Tháo vậy, coi việc hai trí chọi nhau, hai mánh khóe tung ra lừa nhau thật là ngoạn mục. Chữ viết trong lòng bàn tay Khổng Minh với chữ trong tay Chu Du không hẹn mà giống nhau. Như thế, có thể gọi là văn tự hai bên hợp chưởng. Sao lại thêm lời nói của Hoàng Cái, tức là văn ba người cùng hợp chưởng. Khổng Minh đốt đồi Bát Vọng và đốt Huyền Tân Giả, việc giống nhau về đại cương nhưng khác nhau về tiểu tiết. Đó cũng như lối viết văn trùng phức. Sau này lại thêm trận Hỏa Công ở Xích Bích, ấy lại là người làm văn trùng phức 3-4 lần. Tuy nhiên, chữ nghĩa như chữ Chu Du mới đáng là hợp chưởng. Chữ nghĩa như chữ nghĩa Khổng Minh mới là không nề trùng phức. Chỉ lạ cho người đời nay, làm văn cứ động ngoáy tai là hợp chưởng, động hạ bút là trùng phức. chỗ này giống hệt chỗ kia, đoạn đầu y như đoạn cuối.